Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 5 tháng 1 năm 2023.
Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15.
Đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm hai đồng chí Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Tạm đình chỉ cán bộ liên quan tới sự việc đòi tiền tip của khách Singapore.
EU kêu gọi Israel và Palestine giảm căng thẳng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay mùng 5 tháng 1, kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội. Trước giờ khai mạc, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, báo cáo và báo cáo thẩm tra đánh giá việc thực hiện quy định tại nghị quyết về các chính sách phòng chống dịch COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược, điều chỉnh kế hoạch vốn vay tại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.
Phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ 2 để xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự án luật, dự thảo nghị quyết với chất lượng cao nhất để Quốc hội xem xét quyết định.
Trong phiên họp chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với hai đồng chí. Trước đó, với đa số tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 2 truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Vĩnh Long khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, du lịch, đô thị và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, huy động tốt mọi nguồn lực xã hội và sử dụng có hiệu quả đầu tư nhà nước để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa cao.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị rơi xuống trụ bê tông và được xác minh đã tử vong, đến sáng nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang làm việc xuyên đêm để đưa trụ bê tông lên. Tuy nhiên, do trở ngại địa chất ở phần đất sâu nên các lực lượng đang hội ý với các chuyên gia để có giải pháp phù hợp với thực tế.
Còn tại tỉnh Bắc Giang, một bé gái 3 tuổi đã bị rơi xuống cống thoát nước trước cửa nhà. Nắp cống này được thi công dang dở nhưng không được đậy nắp hay che chắn. Thời điểm xảy ra sự việc, trong cống có nước chảy xiết nên cháu bé bị cuốn trôi trong ống cống. Độ sâu cống khoảng 1-2 mét. Rất may, cháu bị mắc kẹt lại bởi hệ thống phân dòng nước của cống và đã được cứu lên kịp thời, không nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên, liên tiếp các vụ việc xảy ra không chỉ là những bài học đau xót, gióng lên các lời cảnh tỉnh trong thi công, xây dựng, mà còn đặt ra nhiều vấn đề trong quản lý an toàn lao động và rộng hơn là chất lượng công trình.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh vừa ra quyết định tạm đình chỉ cán bộ liên quan tới sự việc đòi tiền tip của khách Singapore khi làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu sân bay Nội Bài. Cụ thể, sau khi bài đăng trên cá nhân Facebook của một du khách người Singapore tố cáo cán bộ xuất nhập cảnh sân bay Nội Bài đòi tiền tip một cách ngang nhiên, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng làm rõ vụ việc và tạm đình chỉ một cán bộ. Đồng thời, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã có trao đổi với các bên liên quan cũng như du khách phản ánh sự việc trên.
Để phòng hỏa hoạn trong dịp Tết Nguyên đán, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, bao gồm tên, địa chỉ, chủ đầu tư vi phạm chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động, đồng thời khắc phục, xử lý nghiêm các vi phạm. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong năm 2022, trên địa bàn xảy ra 386 vụ cháy, làm 23 người chết, 17 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 19 tỷ đồng.
Năm 2023, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 6 mỏ cát đã có kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản. Thời gian tổ chức đấu giá đợt 1 từ quý 1 đến hết quý 2, đợt 2 từ quý 3 đến hết quý 4. Qua đó nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố, phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố.
Liên quan tới việc xuất hiện biến thể phụ XB.1.5 của biến thể Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chưa ghi nhận sự lưu hành của biến thể phụ của COVID-19 này trên địa bàn. Cụ thể, theo kết quả giải trình tự gen, phát hiện 3 trên 52 mẫu vết họng từ người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh có biến thể XBB trong tháng 12 nhưng đều chưa phát hiện biến thể phụ XBB.1.5. Tuy nhiên, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân không chủ quan, xem thường dịch bệnh, chủ động đi tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 nếu chưa tiêm, tiêm nhắc lại, bổ sung theo quy định.
Cục Quan hệ Lao động Tiền lương Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thống kê, từ 54.000 doanh nghiệp với 4,38 triệu lao động cho thấy, tới cuối tháng 12, mức thưởng bình quân Tết Dương lịch 2023 là hơn 1,2 triệu đồng một người, giảm 9% so với năm ngoái. Thưởng Tết Nguyên đán 2023 bình quân một tháng lương là 6,8 triệu đồng. Doanh nghiệp nhà nước thưởng 6,5 triệu đồng một người, tăng 15%. Doanh nghiệp tư nhân khoảng 6,6 triệu đồng, tăng 10%. Và doanh nghiệp FDI dự kiến 7,2 triệu đồng.
Palestine vừa tổ chức họp khẩn cấp nhằm xem xét biện pháp trả đũa sau khi tân Bộ trưởng An ninh Công cộng Israel tới thăm khu phức hợp tọa lạc đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà phía Israel gọi là núi đền. Cuộc họp diễn ra giữa đại diện phong trào Hamas hiện đang kiểm soát dải Gaza và một số lực lượng khác nhằm thảo luận biện pháp đối phó phù hợp. Cùng ngày, người phát ngôn Liên minh châu Âu đã kêu gọi Israel và Palestine có các động thái hạ nhiệt căng thẳng, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc duy trì hiện trạng tại khu vực linh thiêng tại Jerusalem. Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp trong ngày 5 tháng 1 tại trụ sở tổ chức này ở New York, Mỹ nhằm thảo luận vụ việc này. Cuộc họp trên được tổ chức theo đề nghị của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Trung Quốc.
Trong một diễn biến khác, Ba Lan đã lên tiếng phản đối việc Đức từ chối bồi thường cho những tổn thất trong chiến tranh thế giới thứ hai mà nước này đã phải gánh chịu. Trước đó ngày 3 tháng 1, Ba Lan thông báo Đức đã chính thức bác bỏ yêu cầu của nước này về việc bồi thường thiệt hại chiến tranh mà theo ước tính của chính phủ Ba Lan là 1.300 tỷ euro. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan cho rằng phản ứng này của Đức đáng ngạc nhiên. Ông cho biết chính phủ Ba Lan không thấy thiện chí hay mong muốn bồi thường thiệt hại từ phía Đức và sẽ có văn bản trả lời đối với phản ứng này.
Trong khi đó, tại Moscow, trung tâm mua sắm Rechnoi ở phía bắc của thủ đô Moscow của Nga ngày 4 tháng 1 đã phải tiến hành sơ tán do bị đe dọa đánh bom. Theo ghi nhận, khoảng 800 người đã được đưa ra khỏi trung tâm mua sắm này. Trung tâm đã được các chuyên gia về chất nổ kiểm tra. Một kẻ nặc danh đã thông báo về nguy cơ xảy ra vụ nổ ở trung tâm mua sắm Rechnoi tại địa chỉ số 2B phố Festival. Trước đó, cũng trong ngày 4 tháng 1, trung tâm mua sắm Mega Belea Dacha ở đông nam Moscow cũng đã phải sơ tán. Những người đến trung tâm đã bị yêu cầu khẩn cấp rời khỏi trung tâm này bằng lối thoát hiểm để ra khỏi tòa nhà. Các phương tiện của Sở Tình trạng Khẩn cấp và các chuyên gia đã được điều đến hiện trường.
Còn tại Indonesia, Hiệp hội Người sử dụng lao động Indonesia cho biết trong 11 tháng đầu năm 2022, đã có gần 1 triệu người lao động nước này mất việc do bị sa thải. Theo Chủ tịch Hiệp hội Người sử dụng lao động nước này, việc sa thải hàng loạt này là do đại dịch COVID-19 tiếp tục tác động đến các công ty địa phương, cùng với sự sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu. Ngoài ra, việc sa thải hàng loạt cũng là hệ quả gián tiếp từ đợt tăng lương tối thiểu cấp tỉnh buộc các công ty phải thu hẹp quy mô.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn
dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Tết âm lịch là mùa tiêu dùng lớn nhất trong năm, với lượng hàng hóa thực phẩm được đưa vào tiêu thụ tăng gấp 4 đến 5 lần so với thời điểm thông thường.
Bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn giá cả thì chất lượng và an toàn thực phẩm cũng là vấn đề quan trọng đặt ra cho thị trường tiêu dùng Tết. Công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết đang được thắt chặt với sự chủ động vào cuộc của nhiều đơn vị liên quan. Ghi nhận của Radio Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hơn một tháng trước Tết Nguyên đán, lượng hàng hóa được đưa về chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình đã bắt đầu tăng dần. Càng gần Tết, hàng về càng nhiều, gấp 3-4 lần so với ngày thường. Theo ông Thái Bình Sơn, trưởng ban quản lý chợ Phạm Văn Hai, thành phố Hồ Chí Minh, khi nguồn hàng về chợ từ đủ khắp các tỉnh thành trong cả nước, việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ và an toàn, chất lượng các mặt hàng lương thực thực phẩm là điều được đặt lên hàng đầu.
Bộ Y tế thường xuyên kiểm tra, rồi lấy mẫu kiểm tra, test những cái phóc môn và hàng the đồ, cái mặt hàng đó, thì như vậy là qua kiểm tra hầu như là chợ thì thương nhân chấp hành tốt, không có vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa thì cũng đầy đủ.
Cũng như các chợ truyền thống, lượng hàng phục vụ Tết của hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đã tăng từ 2 đến 3 lần so với tháng thường. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 237 siêu thị, 46 trung tâm thương mại và 3.012 cửa hàng tiện lợi. Tổng lượng hàng lương thực thực phẩm thiết yếu cung ứng ra thị trường bình quân 1.800 tấn một ngày. Khâu kiểm soát an toàn thực phẩm được các siêu thị chủ động thực hiện từ sớm. Bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
Chúng tôi tập trung nhiều vào cái khâu sản xuất, đặc biệt là những cái kho lạnh, những cái kho lưu trữ về nguyên vật liệu để mà làm các cái thực phẩm chế biến sử dụng nhiều trong Tết.
Để bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Quý Mão 2023, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 11 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, tập trung kiểm tra những cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết và các cơ sở dịch vụ ăn uống, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm là đầu mối lớn, các chợ đầu mối, hệ thống siêu thị.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.